This is KBDT from Highland Park, Texas.
Quý thính giả vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Như Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn tiếp tục giữ làn sóng. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ do cựu thanh tra sở thuế là chị Đại Thi phụ trách. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ tư hàng tuần. Và bây giờ thì từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào chị Đại Thi, chị khỏe không ạ?
Thì rất là khỏe, cảm ơn Như Tuyền và cũng xin chào quý vị khán giả.
Hôm nay thì thời tiết đã sang mùa thật sự rồi. Thi có enjoy được những ngày trời mát mẻ như thế này hay không trước khi mùa đông đến? Màu quả mới đó tháng 10 rồi hả Thi hả?
Chắc chắn rồi, màu ghê á nha, sắp tới ngày Halloween mà. Thì nhớ mỗi năm là cái ngày đó xong là coi như là mình nghĩ tới chuyện cuối năm là vừa đó, tại vì lễ gì đó
rất là nhiều những cái
nó tới liền đó.
Rồi. Mà mọi người gần như là hay hối hả vào những dịp cuối năm đúng không chị? Cho nên thấy thời gian nó đi qua rất là mau, vào khoảng từ tháng 10 trở đi, nửa tháng 10 trở đi đó là thời gian qua mau lắm luôn. Rồi cái lần quằn nhiều người gần đến cuối năm cái nói chết rồi, nguyên năm này làm. Nếu mà ai chưa đóng thuế thì sẽ nghĩ là để dành đủ tiền để đóng thuế chưa đây. Đúng rồi.
Mau ghê như Tiền hả? Mình mới nói chuyện khai thuế tháng 4 đây, bây giờ qua tháng 10 rồi, bây giờ cuối năm rồi là quay lại cái mùa thuế sắp tới rồi.
Chỉ có ai mà phải giờ đúng rồi. Chỉ có ai mà mỗi năm khai thuế mà được lấy tiền thuế trở lại đó thì mong mùa thuế đến, chứ còn ai mà phải đóng tiền thì sẽ thấy cũng hơi buồn buồn.
Buồn lắm luôn.
Buồn lắm luôn nếu mà phải đóng nhiều đúng không? Hôm nay thì trong chương trình có một số câu hỏi để gửi đến chị Đại Thi nè. Đại Thi đã sẵn sàng để nhận câu hỏi chưa nè?
Rồi, Như Tiền cứ bắt đầu đi.
Rồi, câu hỏi đầu tiên đó là hai anh em tôi cùng sở hữu một căn nhà cho mướn. Nhưng khi khai thuế thì mấy năm nay chỉ có một mình tôi khai tiền mướn nhà, sửa chữa vân vân. Bây giờ chúng tôi muốn bán nhà sẽ có lời nhiều. Anh của tôi muốn một mình tôi khai tiền lời bán nhà luôn, như vậy có được hay không ạ? Chị Thuy có thể tư vấn giùm câu hỏi này nè.
Đúng rồi, cái câu này thì cũng Thi nghĩ là cũng khá phổ biến. Là bởi vì nhiều khi mình mua nhà đầu tư cho mướn á, một mình mình mua không nổi thì mình hùng với bạn bè, anh em, gia đình gì đó để mua chung. Thì tới chừng mà khai tiền cho mướn, tiền lời, tiền sửa chữa, tiền chi phí rồi này nọ đó thì phải chia ra làm hai thì mất công quá. Thành thử là thôi một người khai đi, người kia khỏi khai cho nó khỏe. Thì miễn sao một người đóng thuế là được rồi. Rồi cái tới chừng bán, cái đó là cái suy nghĩ rất là đơn giản nha. Nó không có đúng luật đâu, nhưng mà khi nói thường thường là như vậy, chứ chẳng có bao nhiêu, thôi một người khai. Nhưng mà cái khổ là khi mà mình bán á, thì là cái nhất là cái khi mà mình hơn mình mua nhầm lúc rẻ, mà bây giờ là thị trường nhà cửa nó rất giá nó rất là được, thì mình bán thì lời rất nhiều. Mà như Tuyền biết là nhà mình ở đó trên 2 năm thì mình bán tiền lời mình đâu có phải khai, nếu mà không có nhiều quá dưới 250.000 đô độc thân á. Còn vợ chồng thì dưới 500.000 đô mình đâu khai đâu, mình lời đó bỏ túi. Nhưng mà nhà cho mướn thì nó là không phải như vậy, nó không phải nhà mình ở, cho nên là lời đồng nào là phải khai thuế tiền lời, tiền đóng thuế đồng đó. Cho nên là khi mà bán nhà như vậy mà lời nhiều thì rất khổ cho một người phải lãnh hết cái tiền thuế đó. Không phải là cái câu hỏi này đó là họ đã khai nhà cho mướn, tiền lời nhà cho mướn mấy năm nay có một người khai như vậy rồi, thì bây giờ bán cái mình đi theo cái đà đó mình làm tiếp được như vậy không? Thì cũng xin trả lời rõ ràng luôn, đó là những năm trước khai thuế mà một người khai là sai rồi, nó đã sai từ đó rồi, nhưng mà không lẽ bây giờ mình quay lại để mình chỉnh là cho nó đúng thì rất là tốn tiền. Tốn tiền đây là tốn tiền khai thuế đó, chứ còn mà tiền thuế thì chia ra hai người, mỗi người đóng cũng không có bao nhiêu, bởi vì có thể là chi phí đồ này nọ thì tiền lời không có nhiều. Nhưng mà mình không có muốn quay lại sửa lại những cái năm trước, nó mất công quá. Thì khi nghĩ là đúng luật đó, thì mình nên phải làm, nhưng mà mình muốn làm lơ luôn thì cứ làm lơ không sao. Thì không có khuyên là phải làm cách nào, thì chỉ nói là luật nó như vậy. Nhưng mà bây giờ bán nhà thì cái số tiền này nó lớn, thì mình nên làm đúng luật, tức là hai người chủ. Có nghĩa là thí dụ như mình có ký một cái hợp đồng, là không phải khi mình mở một cái công ty là công ty mà có phần hùng hạp, tức là partnership á, thì mỗi người 50-50 hoặc là 30-70 gì đó, thì trong cái partnership, cái công ty lúc mình thành lập giấy tờ đó nó rất là rõ ràng. Nhưng mà bởi vì mình không làm cái đó cho nên là luật của Texas này như vậy, mình không làm như vậy thì tự động là mỗi người là 50-50. Thì như vậy, ví dụ mình bán nhà lời 100.000 hay là 200.000 gì đó, thì là người anh phải khai phân nửa và người em phải khai phân nửa tiền lời đó. Có một cái luật, ngay cả có một cái cho nên ví dụ, tôi nói ví dụ như là Duy Tuyền bán nhà, mà Duy Tuyền đứng tên chung với bố, mà bố income rất là ít, thành thử ra Duy Tuyền nói thôi bố khai hết tiền lời đi, tại vì tiền thuế của bố phải đóng thì nó ít thôi, còn con thì con đi làm, con có tiền nhiều. Mình nói thí dụ vậy nha Duy Tuyền. Dạ. Duy Tuyền là Duy Tuyền làm rất là nhiều tiền rồi, Duy Tuyền không muốn lãnh cái phần này nữa, mất công thuế nó lên cao á. Luật thuế nó không cho như vậy Tuyền. Nếu mà Duy Tuyền với bố cùng sở hữu căn nhà thì khi mà chị bán thì phải chia hai, mỗi người phải khai phân nửa. Mình không có được quyền, tiếng Anh nó gọi là assign, tức là mình chuyển cái tiền thu nhập, tiền lời, tiền bất cứ tiền gì mình đi làm cũng vậy, tiền lương cũng vậy, tiền công cũng vậy, tiền bất cứ tiền gì, cái đó của mình là mình phải khai, mình không có thể nhờ người khác đứng tên giùm hay là chuyển bớt cho người khác giùm được. Cho nên đó là luật thuế nó đã làm như vậy rồi. Rồi nói chuyện với căn nhà này, cho nên chắc chắn là mình phải chia hai, và hai người mỗi người phải tự tự đóng thuế cái phần nửa của mình. Còn gì nữa mà thì có thể trả lời được, như Tuyền nghe, như Tuyền hiểu không?
Dạ hiểu chị.
Hiểu rõ
dạ,
phải không?
Dạ.
Ok rồi.
Dạ.
Nhưng mà trong nghề của Thi đó thì Thi không, Thi thấy rõ ràng là mấy năm trước làm sai, nhưng mà Thi thấy là ví dụ như là Thi biết khai thuế thì đây là gia đình của Thi, thì Thi sẽ quay về những năm trước thì sửa lại cho nó đúng hết. Nhưng mà mình phải trả tiền mà khai lại từ đầu tới cuối cho mấy năm thì nó thật là nó tốn kém thiệt. Cho nên Thi quan tâm cái những năm trước hơn là cái năm hiện tại. Năm hiện tại chắc chắn là mình phải lại khai cho đúng rồi. Còn những năm trước là gặp như tiền thì như tiền làm sao. Nếu mình không biết luật thì không sao, nhưng mà mình biết luật rồi thì như tiền nghĩ như tiền có quay về những năm trước để làm lại cho nó đúng không?
Thấy nó cũng rắc rối thiệt á ha.
Dạ,
quay lại
mà nó không có bao nhiêu tiền hết trơn á.
Dạ. Nhưng mà chắc là mình phải chọn cái nào mà cho nó đỡ rắc rối về pháp luật đối với mình, mà nó có thể để cho mình yên tâm ngủ ngon thì cũng đáng làm đúng không chị? Dạ.
Nhưng mà Thi nghĩ như vậy, người Việt mình cũng đỡ là có mình. Cái này là Thi không phải chỉ những cái mánh khóe gì hết, nhưng mà Thi nghĩ người Việt mình đa số, bởi vì cái trở ngại ngôn ngữ tiếng Anh đó như Tuyền.
Dạ.
Mình qua bên này như tiếng Anh nó đã khó khăn rồi mà còn đụng thêm cái luật thuế nó vô cùng rắc rối. Cho nên nhiều khi đó có nhiều cái mình thật sự là mình vô tình mình không biết. Mình nghĩ rất là đơn giản như hai anh em này. thôi một người khai cho rồi người kia khỏi khai mất công chẳng có bao nhiêu, thì tôi nghĩ cái đó là thật sự là mình vô tình, mình không biết chứ không phải là mình cố tình. Cho nên nếu mà vì cái sự tốn kém hay vì lý do nào đó thì mà quý vị làm lơ đó, thì là nếu thì nói nếu nhà xui xẻo mà mình bị sợ thuế, họ kiểm thuế mình mà hỏi tại sao như vậy đó, thì mình cứ đưa cái lý do đó ra là tại vì mình không hiểu, mình không biết.
Yeah.
Chứ thật sự là không biết thật, cái đó là sự thật. Cho nên là nếu mình muốn như vậy thì cũng được.
Yeah.
Được, đây là muốn chờ thì chờ.
Dạ. Ở đây có một câu hỏi khác của một vị thính giả gửi qua cho office của đài mới vừa gửi chị Thi. Nói là tiền của ba mẹ, anh chị em. Tiền của ba mẹ, anh chị em ở bên Việt Nam gửi qua. Cho là 100.000. Em xin lỗi. Vậy có phải đóng thuế hay không ạ?
Tiền
của ba mẹ,
không,
anh chị em.
Tiền quà, tiền cho hả?
Dạ.
Tiền cho.
Bên Việt
tiền
Nam
quà
gửi
tặng
qua
thì không. Tiền quà tặng thì không đóng thuế. Nhưng thì không có nhớ rõ là 100 hay là hơn 100 gì đó thì mình phải khai báo. Khai cái tiền quà đó chứ còn thuế thì mình không có đóng. Thì hồi đó mình có nói cái vấn đề này rồi, chứ chỉ không nhớ, hình như là 100 trở lên đó. Ví dụ như trong một năm đó, ông anh cho 100, bà chị, ông anh cho 50, bà chị cho 20, mẹ cho 30, mình cộng lại mà trên 100 thì mình phải khai báo. Nhưng mà vẫn không đóng thuế, cái câu trả lời của tôi vẫn là không đóng thuế, nhưng mà phải khai báo. Cái sở thuế thì thấy nó có cái kỳ cục như vậy, nó có cái luật khai báo mà mình không khai mình bị phạt cái tiền không khai, chứ mà không có bị phạt cái tiền, mình đâu thiếu thuế đâu mà phạt được cái tiền đó, cho nên là tiền không khai. Bây giờ thì không nhớ lắm rõ, nhưng mà thiên hình như là 100 trở lên đó. Nếu mà có thể đó thì mình làm cái chương trình sau đó, thì chắc chắn là chị sẽ có con số này cho nó rõ ràng.
Dạ.
Dạ. Và chắc chắn là không đóng thuế, thì bảo đảm chuyện đó luôn.
Dạ. Rồi như vậy là chị yên tâm nha. Chị còn hỏi thêm một câu nữa, đó là gieo tiền vào tài khoản có phải đóng thuế hay không? Người gieo và người được gieo, người gieo hay là người được gieo phải đóng thuế? Thì cái này là nguyên văn của cái câu hỏi thính giả gửi vào như thế, thành ra em đọc như thế luôn. Chắc là chị này chưa có nghe chương trình trước đây. Dạ.
Rồi, tiền gieo á, nếu mà mình buôn bán, ok, cái luật thuế của 2023 đó nó mới ra là nếu mà mình nhận được tiền gieo, chứ mình gieo đi á, thì không có gì nha, mình nhận được cái tiền gieo á, mà trên 600 đô thì là gieo á, hay là PayPal hay là những cái chỗ mà nó đưa tiền cho mình á, thì nó sẽ đưa cho mình cái mẫu 1099K. Thì cái mẫu đó mà trên 600 đô nó sẽ nói là mình nhận được cái tiền này thì mình phải khai thuế. Nhưng mà khai đây đó, nếu thật sự cái đó là tiền thu nhập của mình thì mình mới phải đóng thuế. Còn nếu mà không phải tiền thu nhập, ví dụ như trong năm rồi mình nhận được 10.000 đô mà đây không phải tiền thu nhập, đây là tiền bạn bè cho, con cái cho hay ai cho, hay là ai mình mua giùm cái gì thì họ trả tiền lại cho mình, đại khái như vậy, không phải là tiền thu nhập. Thì khi mình khai thuế, mình nói với cái văn phòng dịch vụ khai thuế đó, mình nói cái này không phải tiền thu nhập, thì họ biết cách để họ trừ nó ra, thì coi như mình không thiếu thuế, nhưng mà phải khai nha. Chứ đừng có làm lơ, bởi vì cái mẫu nào mà họ gửi cho mình đó, là họ gửi cho sở thuế giống y như vậy đó. Mà mình không khai á, là tự động cái hệ thống computer của sở thuế đó nó biết cái, nó nói, cái này không khai thuế, người ta gửi giấy phạt à. Tự nhiên cho nó phạt mình vô lý, rồi mình phải mướn người đại diện cho mình để kiện cáo, rồi mất công lắm. Cho nên khi mà mình nhận được bất cứ cái mẫu nào của sở thuế, W2-1099, bất cứ cái gì là nên khai, để cho sở thuế thấy, cái computer nó thấy giống gì đó, cái hệ thống vi tính của nó thấy là mình có khai, xong rồi mình tìm cách mình khấu trừ đi để mình khỏi thiếu thuế. Thì cái trường hợp này đó là tiền gieo, thì tóm tắt lại là tiền gieo mình gửi ra thì không sao hết, mà mình nhận được cái gì đó thì có thể cuối năm nay quý vị sẽ nhận được cái mẫu 1099K. Nếu trên 600 đô, rồi nhờ người khai thuế đó họ khấu trừ làm sao để mình khỏi đóng thuế. Vậy, còn nếu tiền đó liền thu nhập thật sự là phải đóng nha.
Dạ.
Có câu hỏi còn gì nữa không, phần nào nữa không như chị?
Dạ, chị gọi vào như thế này. Thì nếu mà như thế thì mình mỗi lần mình gieo hay là ai gieo cho mình á, thì mình cần ghi cái memo cho nó rõ một chút để sau này nó có những cái bằng chứng nó dễ, đúng không chị?
Đúng,
ví dụ có khi đi ăn
rồi.
Đi ăn chứ thường thường đôi lúc mà đi ăn ở những chỗ ít mà mình split tiền ra mười mấy hai chục thì không nói, chứ ví dụ như đi ăn tiệm sang sang đi, nhiều lúc trả tiền ra mỗi người cũng 5-6-70 đồng như thì mình phải có cái memo để nó dễ cho người ta mà cũng tiện cho mình nữa, đúng không chị?
Đúng rồi.
Dạ.
Đúng rồi.
Dạ. Thì sau pha là những câu hỏi như thế, không biết là chị Thi còn có những cái gì để nhắc nhở trong chương trình nữa hay không nè.
Cái mùa này đó là cái mùa mà sở thuế rất là năng động để mà thay đổi luật thuế, là bởi vì họ cũng chuẩn bị cho mùa thuế tới nè. Thì có những số luật thuế họ thay đổi thì họ đã xong rồi, những cái dễ dễ xong rồi, có những cái họ cũng đang làm, rồi có những cái họ sẽ làm trong cuối tháng 12 họ sẽ xong. Thì những cái đã xong rồi, như chẳng hạn như là mình làm bao nhiêu tiền, mình thu nhập bao nhiêu thì mình phải đóng thuế. Như Tiền nói là hồi đầu năm, như Tiền nhớ là mình có nói về làm khoảng 13.000 độc thân thì khỏi phải đóng thuế không?
Yeah.
Tại vì sở thuế cho mình trừ, tự động là mình được khấu trừ bao nhiêu đó rồi, cho nên mình phải làm trên số đó mình mới phải đóng thuế. Thì cái năm 2023, thuế cho năm 2023 tức là mình khai vào năm 2024 đó, thì nó cho mình là mình làm được 13.850 thì hơn cái số đó mới phải khai thuế và đóng thuế, còn dưới cái đó thì đừng có lo.
Là nó cập nhật đó, là 13.850.
Đúng rồi. Dạ. Đúng rồi. Thì cái đó thì nó dễ, thì sở thuế đã làm xong hết rồi. Có những cái mà nó hơi rắc rối một chút thì là sở thuế họ cũng đang làm cái tờ, chẳng hạn như mình nói đang làm cái tờ, đang soạn thảo những cái luật với là những cái mẫu để người ta khai. Có một cái là như Thi có nói là cái luật mới ra, mới nhất là khi mình thành lập công ty, mình có công ty thì mình đã khai báo tên tuổi, địa chỉ, ngày sinh, tháng đẻ, nộp luôn cả bằng lái hoặc là thẻ thông hành. Nhiều thứ lắm của những người chủ công ty, những người có quyền không là chủ nhưng mà có quyền điều hành. Rồi những người không làm chủ nhưng mà có quyền... đuổi người, mướn người, hoặc là có tiền, có quyền đứng tên trong mấy cái bank account, đại khái như vậy. Thì cái này là những cái công ty nước ngoài vô nước Mỹ mở mà giấu tên nhờ người khác đứng giùm thì sau này sẽ lộ ra hết. Cái luật này luật mới ra, bắt đầu là đầu năm nè, ngày 1 tháng 1 năm 2024 là phải khai hết. Công ty đã thành lập trước đây hay công ty thành lập sau này thì bất cứ cái gì là phải báo hết. Mà hồi lúc mà mình nói chuyện mấy tháng trước đó, như Tiền là sở thuế họ đang soạn thảo cái mẫu và những cái hình phạt, thì bây giờ họ xong hết rồi. Cái hình phạt mà không khai cái cơ cấu, cái cách mà mình cấu trúc cái nội bộ của công ty đó, thì phạt 10.000 đô một năm nha, như Tiền, dễ sợ không?
Wow, chỉ có cái là không khai cái cơ cấu của công ty thôi mà cái số tiền phạt lên đến như vậy đó hả chị?
Wow. Đúng rồi, 10.000 một năm. Đó là luật thuế mới nhất đó nha, bây giờ đã ra rồi đó, tức là đã có mẫu và đã có tiền phạt, có sẵn sàng.
Như thế thì đối với những cái công ty lớn đi thì mình không nói, nhưng mà nếu mà với những cái small business mà ví dụ như hai người hùng hạp đi cũng là hình thành một cái cơ cấu của công ty rồi đúng không?
Đúng.
Là nếu mà mình cũng vi phạm, mình không có khai đầy đủ theo cái yêu cầu như thế thì mình cũng có khả năng là chịu hình phạt như vậy đúng không?
Đúng rồi, mở công ty là phải khai báo với sở thuế là cái cơ cấu.
Chị, nhưng mà mỗi lần mà một cái luật thuế mới được hình thành, được soạn thảo, được đồng ý thông qua như thế thì làm cách nào để mà người dân có thể biết được cái cập nhật mới nhất chị?
Người dân không biết, trong nghề thuế mới biết. Là bởi vì mình phải tự động mình đọc, mình theo dõi chuyện gì xảy ra, rồi thời thế, thời sự như thế nào, đại khái mình phải theo dõi thôi, mình phải trau dồi nghề nghiệp của mình thì mình biết thêm thôi, chứ còn người dân nó không có nằm trong nghề thuế, không thể nào mình biết được, tại vì nó không có nguyên một cái list luật thuế mới năm nay là cái gì, không có sẵn cho mình ở trong cái mẫu nào hay là trong một cái bài nào để mình coi hết trơn.
Như vậy thì năm nay đi khai thuế thì những chuyên viên khai thuế mới thông báo cho mình biết là ồ, cái mức nó thay đổi là không phải 13.000 mà là 13.850 chẳng hạn, vậy đúng không?
À đúng rồi, thì đúng rồi. Khi mà thay đổi như vậy là trong cái software là nó có rồi, cho nên cái đó, những cái đó là cái dễ, những căn bản là có biết hết. Còn những cái như chị mới nói là cái luật là công ty mà mình phải khai, mình không khai nó phạt 10.000 đô, cái đó là trong software không có nha. Mình tự ra đó là tự động mình trao dồi nghề nghiệp của mình đi học thêm thôi. Thì đó là một vài số khác nó cũng thay đổi, chẳng hạn như mình có nói về xe điện, loại xe điện nào và được bao nhiêu tiền chính phủ cho lại khi mình mua xe điện mới á. Thì năm 2024 nó sẽ có một cái list của những xe mới và nó sẽ có cho biết là tiền cho bao nhiêu, và bây giờ thì dealer nó sẽ nhận được những cái credit đó, rồi nó sẽ dùng cái đó để nó giảm giá cho mình, cho nên mình khỏi phải đem giấy tờ đó về nhà đi khai thuế rồi mới lấy được cái tiền đó nữa, khỏi mất công nữa, dealer nó sẽ lo hết. Nhưng mà loại xe nào được và xe nào sẽ không còn được nữa, những cái model nào, những kiểu nào thì cái luật đó nó cũng ra rồi.
Chị cho em hỏi chỗ này, khi mà sở thuế soạn thảo những cái điều khoản như thế cho các loại xe như thế, thì cái người mà được hưởng ở đây đó là em thấy là những chủ công ty sản xuất đúng không chị? Những loại xe đó là vì họ sẽ được bán ra cái xe đó cho dân chúng, phải không? Thế thì họ sẽ có một cái mối quan hệ như thế nào với sở thuế chị?
Mối tương quan như thế nào
để mà được như vậy? Thế thì sở thuế cho những cái ưu đãi như thế để khuyến khích việc bảo vệ môi trường hả? Ví dụ như là khi đốt thải ra.
Cái vấn đề xe điện là đúng rồi. Tại vì cái vấn đề là môi trường đó là quan trọng đối với cái nước Mỹ này, cho nên họ mới ra như vậy. Thì thật sự là cái luật thuế năm ngoái là cho mình credit, nhưng mà tự động mình phải đem về nhà, mình tự khai này kia thì người ta than quá đi. Thành thử ra sở thuế họ làm cho đơn giản hơn. Tức là một số loại xe nào đó sẽ được, và dealer phải làm đơn và phải làm giấy tờ rất là rõ ràng thì cái tiền đó mới chuyển qua cho dealer. Và ngay cả chiếc xe đó phải có cái VIN number, phải có cái số xe đó. Phải có rõ ràng hết thì sở thuế mới chuyển cái credit nó qua cho dealer, hay gì chuyển qua cho người mua. Cho nên là giấy tờ cũng rắc rối cho dealer lắm chứ không phải dễ đâu, nhưng mà dễ là dễ cho mình, là người mua, người tiêu thụ á. Chứ còn không có sự liên quan gì đặc biệt đâu. Giấy tờ bên nào cũng nhức đầu hết trơn á.
Nhưng mà dù sao thì người mua cũng được hưởng cái khoản tiền đó, và dealer cũng có cơ hội bán được cái xe đó đúng không chị? Khi mà được
đúng
những
rồi,
cái ưu đãi như thế, những cái deal như thế thì người ta sẽ thấy thoải mái hơn giữa cái người mua và người bán đúng không? Ai cũng có lợi hết.
Đúng rồi.
Thế thì ở đây là chỉ có ông sở thuế không có lợi chỗ này hả? Chắc chắn ông phải có cái lợi gì đó chứ đúng không?
Cái này luật của Quốc hội. Luật của Quốc hội đưa xuống bác sở thuế phải cho tiền như vậy thì người ta mới chịu mua xe. Thì sở thuế năm nào cũng bị Quốc hội dán cho một vài cái luật đó, là sở thuế phải soạn thảo mẫu rồi giấy tờ rồi này kia đó. Thật sự là sở thuế không có ra luật đâu.
Như thế thì ví dụ như em nghĩ là theo mỗi một cái chính quyền, ví dụ như là ngày xưa chính quyền của Tổng thống Trump đi thì sẽ khác, chính quyền của Tổng thống Biden sẽ khác, thì cái chính quyền nào mà họ thiên về năng lượng môi trường xanh thì họ sẽ dành cái ưu tiên cho những cái khoản đó đúng không chị?
Đúng rồi. Bây giờ mình không còn nhiều nữa, còn có vài phút, nhưng mà tại vì như
hôm nay mình có thời giờ
có hả? Tại vì như Tiền nhắc về ông Trump nữa, thành tỷ ra Thi muốn kể một câu chuyện. Kể cái này là Thi đọc thì cái tin tức này rất là chính xác. Ông Trump, ông có một đội ngũ chuyên về thuế, tức là tax advisor của ông. Ông có nhiều đội ngũ lắm về kinh tế, cố vấn kinh tế, cố vấn về tài chính, về thuế, về này kia. Thì một mình ông làm sao ông biết hết. Thì cái đội ngũ mà về thuế của ông đó, thì ông có tuyên bố là nếu mà ổng đắc cử năm 2024 thì là như Tuyền có nhớ là hồi đó là ông Trump ổng đánh thuế nhập cảng của bên tàu không? Bên tàu qua là đóng thuế rất là cao, 30%, 40% nữa là xiển điển luôn á. Nhưng mà nếu mà ổng đắc cử thì sẽ có cái luật này, 10% luật nhập thuế nhập cảng cho tất cả mọi nước trên toàn thế giới. tức là tàu mà đẩy những công ty qua Việt Nam rồi từ Việt Nam nó xuất cảng qua Mỹ thì không có bị thuế, tại Việt Nam với Mỹ được cái ưu tiên, hiệp ước ưu tiên đó. Thì bây giờ không có né, không có nước nào trên thế giới né được hết. Ai mà nhập cảng, xuất cảng cái gì qua vô nước Mỹ thì phải đóng thuế 10% cái tiền xuất cảng đó.
Yeah.
Rồi là tại vì lý do làm sao? Ông dự định ông sẽ giảm thuế cá nhân và giảm thuế thương mại. Thương mại những ai mà có những tập đoàn, mình nói là corporation, hồi đó đó là thuế, là thời của ổng là thuế rất là ít. Có 21% mà. Cho nên mà làm cả triệu hay cả tỷ gì cũng có 21% mà. Cho nên những cái tập đoàn, những công ty lớn rất là thích ông Trump. Bây giờ thì không chuyện đó, ông Biden lên là giảm rồi. Nhưng khi mà ông Trump, ông nói là nếu ông đắc cử kỳ này, ông giảm cái thuế của những tập đoàn, những công ty thương mại xuống còn có 15% thôi. Làm cả tỷ cũng 15%, làm 100.000 cũng 15%, làm 10.000 cũng có 15% thôi. Cho nên là những công ty sẽ rất là, họ đóng thuế ít, thì như vậy họ có tiền nhiều. Họ có tiền nhiều thì họ sẽ mướn công nhân nhiều, mướn cái là suy nghĩ là làm cho kinh tế nó sẽ lên. Thi đoán là như vậy, tưởng tượng thuế ít á, thì nhẹ gánh nặng đó, nghĩa là nhẹ đi cái gánh nặng đó cho những cái công ty lớn nhiều lắm. Nhưng mà khi mà giảm như vậy đó thì ngân quỹ của
sẽ bị thiếu hụt,
sẽ
đúng
bị
không?
Thiếu hụt đó. Dạ. Cho nên ổng mới dùng cái 10% thuế nhập cảng là như vậy.
Ờ, để bù qua.
Bởi bù qua.
Dạ.
Đó, cho nên ông nói cái lý do là như vậy, giảm thuế cá nhân của mình luôn, nhưng mà tại vì chưa có ra con số cho nên thì không có biết để mà nói cho quý vị biết.
Như thế thì chắc chắn là những lá phiếu của những tập đoàn được quyền ưu tiên đó là sẽ bỏ lá phiếu đó cho cựu Tổng thống Trump nếu mà
đúng.
Ông...
Đúng.
Dạ.
Đúng rồi, đúng rồi. Cho nên là đó là tin tức mà tôi nghĩ cũng khá, nói mình nói về trong cái ngành thuế đó. Thì cái đó rất là quan trọng.
Dạ.
Là 10% thuế, 15% thuế cho tập đoàn và thuế cá nhân mình sẽ giảm. Quý vị sẽ thấy khi mình khai thuế như vậy, tự nhiên cái tiền mà mình lấy về được đó, nó nhiều hơn năm trước. Thì đó là tại vì cái thuế mình bây giờ phải đóng ít đi, thay vì mình đóng 20% hay 15% giờ xuống có 11% mà. Ví dụ như vậy, tùy theo cái income của mình. Nhưng mà vậy cũng đỡ lắm đó như Tuyền.
Dạ.
Mình không có thấy nó rõ nhưng mà cũng vài trăm đây, vài ngàn đây, chút này chút kia nó đỡ lắm á.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn chị Đại Thi rất là nhiều. Dạ.
Ừ, rồi.
Đến đây thì
chương trình là những cái tin
tin cập nhật mới nhất của Thi đúng không?
Ừ, đúng rồi.
Dạ vâng. Đến đây thì chương trình của chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Như Tuyền cảm ơn chị Đại Thi rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay và chúc chị một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại chị trong chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ vào thứ tư tuần tới chị Thi nha.
Rồi, cảm ơn Như Tuyền.
Dạ.
Cảm ơn quý vị. Dạ. Rồi.